Thanh Tú và Hương Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 13 tháng 6 sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 sắp diễn ra. Nhưng trước hết, như thường lệ, mời quý thính giả đến với những tin tức đáng chú ý trong nước và thế giới.
Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết giảm thuế giá trị gia tăng.
Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng.
Nguy cơ xảy ra nạn đói hàng loạt ở Sudan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 13 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm và làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, ngành Kiểm sát Nhân dân đã chủ động quyết liệt vào cuộc cùng các cơ quan chức năng, tạo chuyển biến tích cực trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực. Song, theo Chủ tịch nước, ngành Kiểm sát cũng còn một số hạn chế, thiếu sót. Vì vậy, cần phải tìm ra những giải pháp tích cực, hữu hiệu, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành.
Chỉ rõ nhiệm vụ của ngành kiểm sát không chỉ là phát hiện cái sai, cái vi phạm, mà quan trọng hơn là phải phát hiện cho được những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm đó. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thông qua mỗi vụ án, vụ việc cụ thể, cần làm rõ trách nhiệm của công tác quản lý, những kẽ hở của cơ chế, chính sách hay sự lạc hậu của pháp luật để chủ động tham mưu cho Đảng, Quốc hội, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục hữu hiệu, kể cả sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật.
Hôm nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 để thảo luận về 3 dự án luật và 3 đề nghị xây dựng luật, gồm các dự án luật, luật hóa chất sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các đề nghị xây dựng luật dữ liệu, luật phòng bệnh, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ tiếp tục triển khai đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế theo chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu người đứng đầu các bộ ngành địa phương trực tiếp lãnh đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, ưu tiên nguồn lực cho công tác pháp chế, xây dựng pháp luật. Bộ nào, cơ quan nào chưa giao bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì phải phân công lại và báo cáo với Thủ tướng Chính phủ.
Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Phát biểu tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều bày tỏ thống nhất việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2024 và đưa nội dung này vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ 7. Đây cũng là lần thứ 3 Quốc hội quyết định việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng. Các đại biểu cho rằng việc giảm thuế sẽ giúp các đối tượng nộp thuế có động lực sản xuất tăng thu cho những năm tới, đồng thời giúp nền kinh tế duy trì sản xuất, tăng kích cầu tiêu dùng. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã tiếp đại sứ đại biện các nước ASEAN và Timor-Leste. Vui mừng gặp các đại sứ đại biện trên cương vị mới, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ nhất trí cao với chủ đề của ASEAN trong năm 2024 là thúc đẩy kết nối và tự cường. Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh ASEAN đã và đang xây dựng nhiều khuôn khổ hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng. Để sớm đưa các thỏa thuận khuôn khổ này vào triển khai trên thực tế, AIPA và các nghị viện thành viên cần tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với chính phủ các nước trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật phù hợp, tích cực rà soát và tháo gỡ các rào cản, cùng nỗ lực tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho việc thực thi hiệu quả các khuôn khổ hợp tác.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Từ 15 giờ chiều nay, theo chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu cả nước, giá xăng đồng loạt tăng. Cụ thể, xăng RON 95 tăng 260 đồng một lít, xăng E5 RON 92 tăng 170 đồng một lít. Giá dầu diesel tăng 220 đồng một lít, dầu hỏa tăng 300 đồng một lít, dầu ma rút giảm 400 đồng một kg. Cũng trong kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành không trích lập cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 5 năm 2024, nước ta xuất khẩu gần 4,03 triệu tấn gạo. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gạo chỉ tăng 11,2% về lượng, nhưng tăng tới 33,6% về giá trị. Dù những ngày gần đây giá gạo xuất khẩu giảm mạnh, song giá bình quân trong 5 tháng đầu năm nay vẫn đạt 638 đô la Mỹ một tấn, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 5 tháng vừa qua, xuất khẩu gạo sang hầu hết thị trường chính đều tăng trưởng dương. Đáng chú ý, Philippines và Indonesia là hai khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam ở Đông Nam Á.
Kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây, sẽ có hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thẻ căn cước. Cụ thể, các hành vi bị nghiêm cấm như cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật, giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định, nhũng nhiễu, gây phiền hà, phân biệt đối xử khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, làm sai lệch sổ sách hồ sơ về căn cước, thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước.
Cũng từ ngày 1 tháng 7, nhiều chính sách về bảo hiểm y tế cũng sẽ được điều chỉnh. Cụ thể, thông tin thẻ bảo hiểm y tế sẽ được tích hợp theo đề nghị của công dân vào thẻ căn cước. Khi đó, người dân có thể dùng thẻ căn cước để khám chữa bệnh và thực hiện các thủ tục về bảo hiểm y tế. Ngoài ra, mức đóng hưởng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ thay đổi. Đồng thời, mức đóng hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình và học sinh, sinh viên cũng sẽ được điều chỉnh. Cũng kể từ thời điểm này, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ là đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi. Dự thảo quy định cụ thể các nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, căn cứ theo ngành nghề ưu đãi, địa bàn ưu đãi theo quy định của luật này và quy định trường hợp các luật khác có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khác với quy định của luật này thì thực hiện theo quy định của luật này. Qua đó, đảm bảo tính thống nhất trong thực thi pháp luật, tránh việc quy định ưu đãi dàn trải các văn bản luật chuyên ngành khác.
Theo Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, trong tháng 5 đã ghi nhận trên 124.700 địa chỉ website giả mạo cơ quan tổ chức. Các đối tượng sử dụng website giả mạo này để lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân trên không gian mạng, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín, thương hiệu của chính cơ quan tổ chức bị giả mạo. Trung tâm này cũng đã phát hiện 71 website giả mạo thương hiệu với mục đích lừa đảo được phát tán trên không gian mạng.
Tiếp tục chương trình với phần tin tức quốc tế. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa qua đã cho biết một số khu vực bị xung đột tàn phá ở Sudan đang đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói hàng loạt. Đây cũng là những nơi không thể tiếp cận viện trợ y tế do xung đột. Trong một tuyên bố, Tổng Giám đốc WHO chỉ ra rằng người dân Sudan đang tử vong vì không được tiếp cận các dịch vụ và thuốc men thiết yếu, trong khi một số khu vực đối mặt với nguy cơ chết đói hàng loạt. Các dịch vụ quan trọng, trong đó có chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, quản lý tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng và điều trị bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính, cũng đã dừng hoạt động ở nhiều khu vực.
Cũng liên quan đến xung đột tại giải Gaza, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố sẽ nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza. Trước đó, kế hoạch mà Tổng thống Biden đưa ra vào ngày 31 tháng 5 là kêu gọi Israel rút quân khỏi các trung tâm dân cư lớn và ngừng bắn trong 6 tuần. Thời gian ngừng bắn có thể được gia hạn sau đó nếu các nhà đàm phán cần thêm thời gian để tìm kiếm một thỏa thuận lâu dài.
Trong một diễn biến khác, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã nhất trí sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để cấp cho Ukraine khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Thỏa thuận được cho là đã đạt được trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7. Theo nguồn tin từ một số quan chức của Văn phòng Tổng thống Pháp, ban đầu đây là sáng kiến của Mỹ và sau đó được các nước thảo luận.
Ngày 13 tháng 6, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ xử lý nghiêm khắc bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào liên quan đến hành động tập thể của các bác sĩ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các giáo sư, y khoa và bác sĩ cộng đồng tại Hàn Quốc lên kế hoạch biểu tình vào tuần sau để phản đối việc chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y.
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc, nước này đang phải đối mặt với nắng nóng gay gắt trong nhiều ngày qua. Nhiệt độ có thể lên tới 42 độ C tại tỉnh Hà Bắc ở miền Bắc trong ngày 12 tháng 6. Hơn 20 trạm thời tiết ở tỉnh Hà Bắc và tỉnh Sơn Đông ở phía Đông đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục theo mùa trong 10 ngày đầu tiên của tháng 6.
Không chỉ riêng ở Trung Quốc, các nước châu Á khác như là Ấn Độ và Thái Lan cũng đang phải trải qua nắng nóng kéo dài từ vài tháng qua. Miền Bắc Ấn Độ đang vật lộn với điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài với mức nhiệt vượt quá 50 độ C vào cuối tháng 5. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Ấn Độ vào ngày 1 tháng 6 cho biết đã ghi nhận gần 25.000 trường hợp sốc nhiệt và 56 trường hợp tử vong kể từ tháng 3.
Tiếng Việt sẽ trở thành một trong những ngôn ngữ chính ở San Francisco, một trong những thành phố náo nhiệt và đông đúc nhất nước Mỹ. Cụ Cụ thể, bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha và Philippines, thành phố San Francisco sẽ sử dụng thêm tiếng Việt trong các dịch vụ công như phiên dịch, thông báo, văn bản trên trang web. Theo thống kê, tại thành phố San Francisco có hơn 6.700 người chủ yếu nói tiếng Việt.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Thưa quý vị khán thính giả, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6 tới đây thì người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sẽ được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 trên nước Đức. Để cung cấp đến quý vị khán thính giả những thông tin mới nhất xung quanh trái bóng tròn của Euro 2024, từ ngày hôm nay bản tin Radio Nhân dân sẽ mở thêm chuyên mục Chuyển động Euro trong hai bản tin 7 giờ sáng và 17 giờ chiều. Và ngay sau đây là những thông tin của Chuyển động Euro chiều nay 13 tháng 6.
Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã chính thức công bố tạo hình của danh hiệu vua phá lưới tại vòng chung kết Euro 2024. Danh hiệu vua phá lưới là phần thưởng dành cho ngôi sao ghi được nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu. Nhìn vào tạo hình, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra nó na ná giống hệt với dáng dứt điểm của Cristiano Ronaldo, siêu sao của bóng đá Bồ Đào Nha, và ngay lập tức danh hiệu này tạo ra làn sóng tranh cãi lớn từ người hâm mộ.
Trong thành phần của đội tuyển Anh tham dự Euro 2024, Luke Shaw là cầu thủ để lại nhiều nỗi lo nhất với tình hình chấn thương hiện tại. Mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục, thế nhưng cầu thủ 28 tuổi vẫn chiếm được lòng tin của huấn luyện viên Gareth Southgate và sẽ cùng tam sư chinh chiến tại Euro. Trong buổi tập gần nhất, Luke Shaw cũng đã tham gia, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hậu vệ thành Man Đỏ đã sẵn sàng thi đấu trong những trận đấu đầu tiên.
Vận đen vẫn tiếp tục đeo bám tam sư Anh khi trung vệ John Stones, ngôi sao hàng thủ vừa góp công lớn cùng Manchester City bảo vệ thành công trước vô địch giải Ngoại hạng Anh, đã bị cúm. Sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ xác nhận vấn đề của Stones khi nhìn chung khá nghiêm trọng, cần phải cách ly. Stones không chắc có thể thi đấu ở trận đội tuyển Anh chạm trán Seppi vào ngày 17 tháng 6 tới. Kể cả khi Stones kịp bình phục thì khả năng cao anh cũng chẳng đủ sức đá trọn vẹn 90 phút.
Trong khi đó, đội tuyển Đức với danh sách sơ bộ đăng ký tham dự Euro 2024 đã khiến nhiều người hâm mộ đặt ra dấu hỏi lớn khi mà huấn luyện viên Julian Nagelsmann không triệu tập một loạt các ngôi sao và các cầu thủ trụ cột của đội tuyển. Nổi bật trong danh sách này phải kể đến là trung vệ Mats Hummels, người đã góp công rất lớn đưa câu lạc bộ Dortmund vào vòng chung kết Champions League vừa qua. Cùng với đó là hàng loạt các ngôi sao như là Julian Brandt, Leon Goretzka, Robin Gosens.
Ngược lại, đoàn quân áo thiên thanh Italia đang cho thấy sự tự tin rất lớn, bất chấp việc bị đánh giá thấp trước thềm giải đấu. Huyền thoại Gianluigi Buffon và trưởng đoàn tuyển Ý Giovanni Di Lorenzo trong một cuộc họp báo mới đây đã chia sẻ, đội bóng áo thiên thanh đang có một đội hình đồng đều về chất lượng, với tinh thần đoàn kết cùng quyết tâm cao độ. Bên cạnh đó, Italia cũng sở hữu những cái tên xuất sắc, sẵn sàng mang lại đột biến như Federico Chiesa, Giacomo Raspadori hay Gianluca Scamacca.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, siêu tiền đạo Kylian Mbappe, ngôi sao số 1 của đội tuyển Pháp và của bóng đá thế giới đương đại, đã khẳng định sẽ làm tất cả những gì có thể để hiện thực hóa giấc mơ vô địch Euro. Bên cạnh đó, chân sút mới gia nhập Real còn tiết lộ rằng anh không bị ám ảnh trước việc những chú gà trống Gaulois đã để thua Argentina của Messi ở trận chung kết World Cup 2022. Euro 2024 là giải đấu đầu tiên mà Mbappe vinh dự được mang băng thủ quân đội tuyển Pháp. Và đây cũng sẽ là nguồn động lực chính để chàng tiền đạo này tự tin cùng với các đồng đội cạnh tranh chức vô địch. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.